Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 4 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Kitô giáo tại Ai Cập trong mùa xuân Ai Cập. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ về bổn phận phải giúp đỡ các linh hồn nơi lựa luyện hình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về con đường cuộc sống đức tin của giáo hội, các dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần và các bất hại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hề Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 10 hồng y và hàng trăm giám mục đã qua đời trong 12 tháng qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi, có hơn 20 hồng y trước sự hiện diện của các giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và lối 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc trong ngày để nói về mầu nhiệm sự chết được sáng tỏ nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích lời Đức Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco: con người sẽ bị nộp vào tay người đời và họ sẽ giết ngài, nhưng 3 ngày sau khi bị giết, ngài sẽ sống lại. Và nói, Thánh sử Phúc Âm nhận xét rằng, các môn đệ không hiểu những lời này và họ sợ hãi hỏi Chúa. Cả chúng ta đứng trước sự chết, chúng ta không thể không cảm thấy những tâm tình và tư tưởng do thân phận phàm nhân của chúng ta gợi lên. Thật là một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên và vượt quá chúng ta, sự kiện một vị Thiên Chúa nên gần gũi chúng ta, đến độ không dừng lại trước cả vực thẳm sự chết. Ngài đã đi qua đó và ở lại 2 ngày trong mồ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cái chết của Đức Chúa Kitô là nguồn mạch sự sống, vì trong đó Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu của Ngài như dòng thác mênh mông. Trong thực tế, chỉ trong Đức Chúa Kitô, niềm hy vọng sống lại của chúng ta mới tìm được nền tảng thực sự. Nếu không có thánh giá của Đức Chúa Kitô, thì toàn thể năng lực của thiên nhiên bất lực trước sức mạnh tiêu cực của tội lỗi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nơi nền tảng niềm hy vọng có ý muốn của Chúa Cha và Chúa Con mà chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng. Lạy Cha, con muốn rằng những người Cha đã ban cho con thì họ cũng được ở với con. Và trong số những người mà Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Giêsu cũng có cả anh em đáng kính mà chúng ta dâng thánh lễ này để cầu cho họ. Mặt khác, chiều ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, nhân ngày lễ các đảng linh hồn, Đức Thánh Cha đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để viếng mộ và cầu nguyện cho những vị quá cố an nghỉ tại đây.
Moscow, Đức Thường phụ Kirill thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga, tuyên bố rằng quan hệ giữa chính thống Nga và giáo hội công giáo đang ở trên một con đường tốt đẹp. Đức Thường phụ cho giới báo chí biết như trên hôm 1 tháng 11 vừa qua, sau khi gặp Đức Tổng giám mục Paolo Pesci, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa của công giáo ở Moscow. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi Đức Kirill thứ nhất được bầu làm Thường phụ hồi năm 2009. Theo Đức Thường phụ, giáo hội công giáo và chính thống Nga đã khắc phục được những căng thẳng có từ năm 1990. Ngày nay, cả hai đang cộng tác với nhau để bênh vực các giáo hội Kitô trong xã hội tân tiến. Về phần Đức Tổng giám mục Pesci, lập trường chung của công giáo và chính thống về nhiều vấn đề là điều rất quan trọng để củng cố xã hội Nga. Đức cha cũng cho biết, chính nhờ Đức Thường phụ Kirill mà Ngài được các giám mục chính thống Nga chấp nhận tích cực như một tổng giám mục công giáo tại các miền khác nhau ở Nga. Các tín hữu công giáo không còn bị coi như những người ngoài quốc nữa.
Washington, Đức Hồng y Donald Wirth Tổng giám mục giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi các giáo chức trung học tại đây góp phần vào công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Vết mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ nhóm tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm tới về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong hội nghị 900 giáo chức công giáo tại Washington hôm 28 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng việc khuấn giáo chắc chắn tin tưởng nơi đức tin và chia sẻ đức tin, đó là những yếu tố nòng cốt để chu toàn công tác tái truyền giảng tin mừng. Anh chị em đang đi hàng đầu trong công trình này và là công việc phản ánh hoạt động của giáo hội sơ khai và các môn đệ tiên khởi. Tái truyền giảng tin mừng không phải là một chương trình, đó là một lối suy tư, quan sát và hành động. Đó là một thấu kính qua đó chúng ta thấy những cơ hội để tái loan báo tin mừng. Đó cũng là nhìn nhận rằng Chúa Thánh Linh đang tích cực hoạt động trong giáo hội. Đức Hồng Y Donald Reed nhìn nhận rằng có những hàng rào ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa con người với Chúa Kitô, đó là trào lưu tục hóa, duy vật và cá nhân chủ nghĩa. Nhưng càng ngày tôi càng thấy có những người trẻ cởi mở đối với sứ điệp tin mừng. Họ là những người thấy rằng thế giới không có tất cả mọi câu trả lời hoặc những câu trả lời đầy ý nghĩa. Đức Hồng Y Tổng giám mục Washington cũng nhận xét rằng các nhà thừa sai truyền giáo cho dân ngoại thường vượt trùng dương để loan báo tin mừng. Còn chúng ta, những nhà tái truyền giảng tin mừng, chúng ta phải vượt thắng những khoảng cách ý thức hệ rất rộng lớn. Nhiều khi chúng ta phải làm hành trình đó để tái truyền giảng tin mừng cho chính những người láng giềng hoặc thân nhân của chúng ta.
La Habana, giáo hội công giáo tại Cuba kêu gọi chính phủ thay đổi các quy luật ngặt nghèo về việc xuất ngoại. Phát ngôn viên của Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, ông Orlando Marquez, viết trên tạp chí Palabra Nueva, lời mới của giáo hội rằng, hiện nay, tại Cuba, có quá nhiều hạn chế đối với việc di cư, tự do di chuyển của con người trong nội bộ quốc gia và xuất ngoại không được đảm bảo. Vì thế, những thay đổi về các quy luật trong lĩnh vực này không những là một vấn đề công lý, nhưng còn là một sự cần thiết đối với tương lai nữa. Người dân Cuba hiện nay thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép xuất ngoại. Mặt khác, những người gốc Cuba ở nước ngoài, nếu muốn viếng thăm quê hương, phải có giấy mời của một công dân sống tại Cuba. Giáo hội công giáo tại Cuba thường dùng tạp chí Lời Mới như một phương thế để kêu gọi chính phủ cải tổ hoặc phê bình những đường lối hành xử trong xã hội.
Lisboa, giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha, lo âu vì tình trạng nợ nần gia tăng của các gia đình. Cho đến nay, Quỹ Liên đới Xã hội do Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha thành lập hồi năm ngoái đã giúp đỡ 1.290 gia đình với hơn 330.000 euro. Sự quan tâm được đặc biệt dành cho các gia đình ở trong tình trạng nợ nần nặng nhất. Theo hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia, trong những ngày qua, 38 đại diện của 11 giáo phận Bồ Đào Nha đã nhóm họp tại Trung tâm Thánh mẫu Fatima và đã bày tỏ lo âu lớn về những khó khăn của nhiều gia đình ở Bồ Đào Nha. Nợ nần đã làm tiêu hao một phần lớn lương tháng của họ và không có trợ giúp nào khác từ phía nhà nước trong lĩnh vực này. Các gia đình mắc nợ thường là vấn đề trả tiền nhà, tiền điện nước và khí đốt, trả tiền lời đã vay mượn của ngân hàng, các chi phí về sức khỏe và giáo dục con cái. Tuy có những trợ giúp trên đây, nhưng các vị hữu trách về xã hội thuộc các giáo phận Bồ Đào Nha mô tả tình trạng rất trầm trọng do nạn thất nghiệp góp phần gây nên. Trong tháng 9 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Bồ Đào Nha lên tới 12,5%. Nạn nhân nhiều nhất về phương diện này là người trẻ.
Jerusalem, Tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô Ả Rập. Bài xã luận đăng trên Nguyệt sang Jerusalem của Tòa Thượng Phụ số ra đầu tháng 11 này khẳng định rằng cả các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập cũng có quyền tự do lương tâm, tự do tôn giáo và quyền không bị coi như những công dân hàn nhì. Phải chăng các tín hữu Kitô không có quyền nói một lời nào về tiến trình dân chủ hóa trong thế giới Ả Rập hay sao? Bài xã luận này bàn về mùa xuân Ả Rập và nhắc lại những vụ mới đây tại Ai Cập sau thời Mubarak, trong đó các tín hữu Kitô có bị sát hại và là nạn nhân của những vụ tấn công và bạo hành. Bài báo có đoạn viết, những người tham gia cuộc cách mạng đưa đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak ngày 11 tháng 2 năm nay, 9 tháng sau đó họ trở thành nạn nhân của một chế độ chuyển tiếp chính trị, làm tái sinh những căng thẳng giữa các cộng đoàn. Tương lai của các cộng đoàn Kitô thiểu số tại Ai Cập vốn có triển vọng vì những lời hứa hẹn dân chủ nay lại là một vấn đề chủ yếu. Theo Liên hiệp Ai Cập về nhân quyền, từ tháng 3 năm nay đã có 100.000 tín hữu COP rời bỏ Ai Cập, di cư sang Hoa Kỳ, Canada, châu Âu và Úc. Bài xã luận nhắc đến sự kiện sau cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ và liên quân tại Iraq năm 2003. Bao nhiêu Kitô hữu đã phải rời bỏ nước này vì họ trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm Hồi giáo và hoàn toàn bị chính phủ mới của Iraq gạt ra ngoài lề xã hội. Ít nhất 400.000 tín hữu Kitô Iraq đã phải di cư sang nước khác hoặc tị nạn sang Syria, tạm trú tại vùng Aleppo và thủ đô Damascus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Kitô giáo tại Ai Cập trong mùa xuân Ả Rập.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 28 tháng 11 này, nhân dân Ai Cập sẽ đi bầu quốc hội và chính phủ mới. 10 tháng sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập ngày 25 tháng 1 năm nay, lật đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak sau 40 năm thống trị. Đâu là tình trạng các tín hữu Kitô tại Ai Cập trong hoàn cảnh mới và đâu là hy vọng của họ? Những câu hỏi này đã được Đức Hồng Y Antonio Nawib, thường phụ thành Alexandria, giáo chủ công giáo Copt Ai Cập, trả lời trong dịp ngài được mời đến Thụy Sĩ hồi cuối tháng 10 vừa qua. Nhân ngày toàn quốc Thụy Sĩ lần thứ 5, gây ý thức và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bắt hại, do sáng kiến của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, phân bổ Thụy Sĩ đề xướng. Đức Hồng Y Nawib, năm nay 71 tuổi, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1935, tại Minya, miền thượng Ai Cập, và làm thường phụ thành Alexandria từ 5 năm nay. Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Hồng Y hồi tháng 11 năm ngoái, và đã từng làm tổng trường trình viên của Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican. Trong buổi nói chuyện với đông đảo các tín hữu hôm Chủ nhật 30 tháng 10 mới đây tại nhà thờ chính tòa Nicolas của giáo phận Fribourg, Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Nawib nhận xét rằng, giấc mơ đẹp của cuộc cách mạng ngày 25 tháng 1 đã không kéo dài. Những thành phần Hồi giáo cực đoan, gồm những người theo trào lưu Salafiste, giải thích kinh Koran theo nghĩa đen, và những nhóm anh em Hồi giáo cực đoan, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều phiếu trong cuộc bầu cử vào cuối tháng này. Dù vậy, theo Đức Hồng Y, chân trời ở Ai Cập vẫn không hoàn toàn đen tối và có những lý do để hy vọng.
Trong lời giới thiệu Đức Hồng Y Nawib với các tín hữu thính giả tại nhà thờ chính tòa, ông Roberto Simona, giám đốc phân bộ Thụy Sĩ Pháp và miền Ticino của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã nhắc đến sự gia tăng ồ ạt những vụ bạo hành, kỳ thị và coi rẻ mà các tín hữu Kitô đang phải chịu trên thế giới, đặc biệt tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Thủy Luật Tân, Ai Cập, Pakistan, v.v. Tại tất cả các nước đó, máu của các tín hữu Kitô bị coi rẻ. Về phần Đức Hồng Y Nawib, ngài cho biết trong số 88 triệu dân tại Ai Cập hiện nay, có gần 9 triệu, tương đương với 10% là tín hữu Kitô, phần lớn thuộc giáo hội chính thống Cốt. Và trong số 250.000 tín hữu công giáo tại nước này, thuộc 7 nghi lễ khác nhau, các tín hữu công giáo Cốt chiếm đa số. Tuy các tín hữu Kitô Ai Cập không bị bắt hại theo đúng nghĩa của danh từ, nhưng họ phải chịu nhiều cấm đoán và kỳ thị do kinh Koran và luật Sharia cũng như án lệnh của Hồi giáo áp đặt. Chẳng hạn, một nam tín hữu Kitô không được phép kết hôn với một phụ nữ Hồi giáo, một người không thuộc Hồi giáo thì không được hưởng gia tài và kế nghiệp một người Hồi giáo. Vì thế, trong một gia đình Kitô giáo, nếu người chồng cải đạo theo Hồi giáo, thì người vợ và các con không được hưởng gia tài do người chồng, người cha để lại, trừ khi họ theo Hồi giáo. Các con vị thành niên dưới 18 tuổi của người cha cải đạo theo Hồi giáo như thế, đương nhiên bị coi là tín hữu đạo Hồi. Một người Hồi giáo cải đạo theo một tôn giáo khác thì sẽ tức khắc mất hết tài sản của họ. Đức Hồng Y Na Guip cũng liệt kê một số các vấn đề khác gây đau khổ lớn cho các tín hữu Kitô. Ví dụ, các sách giáo khoa ở trường học và đại học chứa đựng rất nhiều điều xúc phạm hoặc công khai tấn công các tín hữu Kitô và đức tin Kitô. Thêm vào đó, còn có những vụ tấn công Kitô giáo qua các cơ quan truyền thông ở Ai Cập, trong các bài giảng hoặc diễn văn tôn giáo tại các đền thờ Hồi giáo. Các cơ quan truyền thông nhà nước Ai Cập không hề truyền đi các chương trình của Kitô giáo, ngoại trừ vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, trong khi đó các chương trình của Hồi giáo được truyền đi ngày đêm. Trầm trọng hơn nữa là những hành vi bạo hành những vụ tấn công các tín hữu Kitô và nơi thờ phượng của Kitô giáo ở Ai Cập, mà chính quyền không bày tỏ lập trường cũng chẳng trừng phạt các kẻ thủ phạm. Những vụ tấn công nhà thờ như thế làm cho mấy chục người chết trong vòng chưa đầy một năm đã tạo nên hố chia cách giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Các hố này ngày càng sâu rộng do ảnh hưởng của các lãnh tụ Hồi giáo cuồng tín.
Cũng trong bài nói chuyện tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Fribourg, Đức Hồng Y Na Guip cho biết trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng nhắm lật đổ Tổng thống Mubarak có hiện tượng tuyệt vời là cuộc cách mạng ấy không đụng đến tôn giáo. Trái lại, nó củng cố mối liên hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Người ta cầu nguyện trong các thánh đường và đền thờ Hồi giáo cho hòa bình và an ninh trật tự. Nhiều tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng sống trong một tinh thần cộng tác và huynh đệ. Người ta mơ ước một kỷ nguyên mới huynh đệ hơn. Rất tiếc là giấc mơ ấy không kéo dài. Những thành phần Hồi giáo ra khỏi rừng và những cuộc tấn công các tín hữu Kitô luôn tái diễn. Như vụ tấn công nhà thờ các thánh tự đạo tại Sôn ở miền Nam Ai Cập ngày 8 tháng 3 năm nay, rồi vụ tấn công nhà thờ thánh Menas ở Mbaba ở thủ đô Cairo ngày 7 tháng 5 làm cho hàng chục người chết, hơn 200 người bị thương và hai thánh đường bị thiêu hủy. Mới đây, ngày 30 tháng 9, nhà thờ thánh George ở Marinab thuộc tỉnh Asuanan bị tấn công. Sau đó, các tín hữu Kitô Copt đã biểu tình phản đối tại khu vực Maspero thuộc thủ đô Cairo, với kết quả là 30 người thiệt mạng và 329 người bị thương, phần lớn là Kitô hữu. Theo Đức Hồng Y, tất cả những dấu chỉ cho thấy đây là một cuộc tấn công có hoạch định. Các phóng viên truyền hình nhà nước Ai Cập xúc động và xúi dục tấn công các tín hữu Kitô biểu tình trong ôn hòa. Thế mà chính quyền Ai Cập lại buộc tội các tín hữu Copt là thủ phạm gây ra bạo động. Đức Hồng Y Na Guip cũng nhấn mạnh rằng mặc dù có bao nhiêu dấu hiệu tiêu cực như thế, nhưng không phải tất cả đều là đen tối. Chẳng hạn, quyết tâm của người trẻ trong cuộc cách mạng nhằm thiết lập một quốc gia pháp quyền. Mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, xây dựng một xã hội văn minh và dân chủ. Trong cuộc cách mạng đó, các tín hữu Kitô đã trình bày một khuôn mặt mới, đầy nghị lực, táo bạo và kiên trì. Và cả các văn sĩ Hồi giáo qua báo chí cũng yêu cầu thiết lập một quốc gia Ai Cập dân chủ pháp quyền, bảo đảm sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Và theo Đức Hồng Y, đó là một cơ may lớn về cuộc đối thoại mà chúng ta phải nắm bắt lấy.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Apikipa của Công giáo Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Na Guip cũng nhắc đến những tiếp xúc thường xuyên giữa Ngài với Sheikh Ahmed Entayef, đại iman của Đại học Hồi giáo nổi tiếng Al-Azhar, mặc dù từ tháng Giêng năm nay, đại học này ngưng quan hệ với tòa thánh sau khi Đức Thánh Cha bị Đức 16 lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô sau vụ khủng bố chống một thánh đường chính thống cốt tại Alexandria trong ngày cuối cùng của năm ngoái, làm cho nhiều người chết. Đại học này không gửi đại diện đến dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi hôm 27 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Na Guip cho biết trên bệnh viện địa phương, các tiếp xúc vẫn có tính chất huynh đệ. Chẳng hạn sau vụ khủng bố ngày 9 tháng 10 mới đây tại Maspero, Cairo, làm cho hơn 30 người chết, Đại học Al-Azhar đã tỏ ra thái độ rất tích cực. Các vị lãnh đạo tại đây đã công bố ngay một tuyên ngôn thật đẹp. Cũng có nhiều nhà trí thức và văn sĩ Hồi giáo lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, cổ võ sự bình đẳng của mọi công dân Ai Cập, không phân biệt tôn giáo. Đức Hồng Y nói, dầu sao thì phía Kitô giáo chúng tôi làm hết sức để tránh sự đoạn giao trong quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Cả trong dịp tranh cử hiện nay, trong các thánh đường, các linh mục thường kêu gọi các tín hữu ủng hộ các ứng cử viên và các đảng phái có chương trình xã hội và ủng hộ hiến pháp dựa trên quyền công dân cho tất cả mọi người, tôn trọng và tự do, bình đẳng cho mọi người dân. Về vấn đề đảng anh em Hồi giáo muốn áp đặt luật Sharia cho tất cả mọi người dân, Đức Hồng Y Naguib cho biết điều khoản số 2 của Hiến pháp Ai Cập hiện hành quy định rằng Hồi giáo là quốc giáo và luật Sharia của Hồi giáo là nguồn mạch chính của mọi pháp luật. Trong Hiến pháp trước năm 1971, Sharia chỉ là một trong những nguồn mạch pháp luật mà thôi. Nhưng chính Tổng thống Anwar el-Sadat đã du nhập sự thay đổi như trong khoảng số 2 vừa nói của Hiến pháp. Sau cùng, Đức Hồng Y Naguib cho biết Hội đồng Quân lực tối cao hiện đang cai quản đất nước Ai Cập đã cam kết cứu xét vấn đề cấp giấy phép xây cất các thánh đường Kitô với mục đích làm dịu bớt những căng thẳng giữa các tôn giáo hiện nay tại nước này. Người ta chưa biết vấn đề này có được tân chính phủ Ai Cập sau cuộc bầu cử sắp tới quan tâm giải quyết hay không. Thách đố đối với các tín hữu Kitô Ai Cập là làm sao có thể sống xứng đáng trong tổ quốc của mình mặc dù có những khó khăn.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Kitô giáo tại Ai Cập trong mùa xuân Ai Cập. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ về bổn phận phải giúp đỡ các linh hồn nơi lựa luyện hình.
Bà Maria Agata Simma chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Somta, bên nước Áo, trong một gia đình công giáo nghèo, thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các tảng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vì thế, bà được Thiên Chúa chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình hiện về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Xin nhường lời cho bà Maria Agata Simma. Hồi ấy là năm 1954, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều, tôi trên đường đi đến làng Marun. Trong cánh rừng, trước khi đi sang làng bên cạnh, tôi gặp một bà lão. Tôi thầm nghĩ, hẳn cụ bà này phải 100 tuổi, bởi lẽ tôi thấy bà cụ già quá già. Tôi liền thân mật cất tiếng chào cụ. Bà lão nói, sao lại chào tôi? Bởi vì chả ai còn thèm chào tôi nữa. Tôi an ủi bà, cụ đáng được chào như bất cứ người nào khác. Thế là bà cụ bắt đầu than thở. Không một ai còn tỏ dấu gì thân thiện đối với tôi. Chả ai thèm cho tôi cái gì để ăn, và tôi phải nằm ngủ bên lề đường. Nghe bà lão than gian như vậy, tôi tự nhủ. Không thể nào xảy ra như thế được, hẳn là bà cụ đã mất trí, bị điên điên khùng khùng rồi. Nghĩ thế, nên tôi tìm cách chứng minh cho bà thấy là không thể nào xảy ra được như vậy. Nhưng bà cụ cương quyết nói, nhưng thực tế là như vậy. Tôi bèn nghĩ, có lẽ bà cụ là người dễ làm cho người ta nhàm chán, nên không ai muốn giữ bà lâu. Thêm vào đó, tuổi bà lại cao, tôi liền mời bà về nhà để ăn và ngủ tại nhà tôi. Bà cụ lại nói, nhưng tôi lại không có tiền để trả. Tôi liền thưa, không sao hết, điều quan trọng là cụ phải chấp nhận tất cả những gì cháu dâng cho bà. Nhà cháu không có nhiều tiện nghi lắm, nhưng vẫn hơn là ngủ ngoài đường. Nghe tới đây, bà lão dội vàng nói, tôi xin hết lòng cảm ơn, xin Thiên Chúa trả công bồi hậu cho bà. bây giờ tôi được giải thoát. Nói xong, bà cụ biến mất. Ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra bà lão là một linh hồn nơi lửa luyện ngục. Chắc chắn là khi còn sống, bà cụ đã từ chối không tiếp rước và giúp đỡ một người nào đó trong cơn túng quẫn. Giờ đây, bà cụ phải đợi cho đến khi có một người nào đó sẵn sàng giúp đỡ bà ngay, không so đo do dự, chỉ khi ấy bà mới được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Bà Maria Agata Sima kể tiếp. Một hôm, một linh hồn hiện về và hỏi tôi, bà có nhận ra tôi không? Tôi đáp không. Linh hồn đó liền nói, có, bà đã có lần trông thấy tôi rồi. Hồi năm 1932, bà cùng đi xe lửa với tôi đến Han. Hôm ấy, tôi ngồi trong cùng một toa với bà. Nghe tới đây, tôi nhớ lại rõ ràng chuyến đi hôm ấy. Phải rồi, đây là người đàn ông khi ngồi trong xe lửa đã lớn tiếng chỉ trích Hội Thánh và Kitô giáo. Mặc dù lúc ấy tôi mới có 17 tuổi, nhưng tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Tôi liền thẳng thắn nói với ông ta rằng, bác không phải là người đàng hoàng, vì bác sao nhãng những việc thật thánh thiện. Ông ta trừng mắt nhìn tôi và nói, cháu còn quá trẻ mà dám cho bác một bài học sao? Không, bác không cho phép như thế đâu. Không hiểu sao tôi vẫn bạo dạn thưa. Dầu vậy, cháu vẫn là người thông minh hơn. Nghe thế, người đàn ông cúi gằm mặt xuống và từ đó không mở miệng nói lời nào cả. Khi ông bước xuống xe lửa, tôi liền thầm thỉ kêu gian cùng Chúa, xin Chúa đừng để linh hồn này bị hư mất đời đời. Bây giờ linh hồn này nói với tôi, chính nhờ lời cầu nguyện của bà hôm ấy mà tôi được cứu thoát, nếu không tôi đã bị trầm luân đời đời trong lửa hỏa ngục rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Đọc lời Chúa trong Thánh Nhịn 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xót tội con đà phàm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Dân, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã dương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cắt khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Con đường cuộc sống đức tin của giáo hội, các dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần và các bách hại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã biết, thời gian của giáo hội là thời gian hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vì trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ban Thánh Thần cho các môn đệ, để người nhắc lại cho các ông biết các giáo huấn của Chúa và can đảm làm chứng nhân cho Chúa khắp nơi, cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Các dấu lạ điểm thiêng cũng diễn tả sự hiện diện sinh động tích cực của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như trong cuộc sống của các tông đồ. Trong bài giảng thuyết đầu tiên sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, tông đồ Phêrô giới thiệu Chúa Giêsu Kitô là đấng thiên sai và nói: "Và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu điểm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó." Vào cuối chương 2, Thánh sử Luca cho biết mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Một trong các dấu lạ đó là vụ tông đồ Phêrô và Gioan cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đi được. Dưới lãnh đạo Do Thái muốn ém nhạm vụ này nhưng không được vì dân chúng Jerusalem đều biết chuyện. Các dấu lạ điểm thiêng đó đi đôi với lời rao giảng của các tông đồ, yểm trợ và minh chứng cho lời rao giảng của các vị. Trong cơn bách hại, các tông đồ cầu xin Thiên Chúa như sau: giờ đây lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điểm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Vì giáo hội bị bách hại nên các tông đồ tản mát mỗi người một ngả, rao giảng lời Chúa và làm các dấu lạ. Tông đồ Philippe xuống một thành biển Samaria và rao giảng Đức Kitô cho dân chúng tại đây. Thánh sử Luca ghi rằng đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Các điểm thiêng dấu lạ ấy là các vụ chữa lành tật bệnh và các vụ trừ quỷ. Trong chương 5 sách Công vụ, Thánh sử Luca tả giáo hội thời khai sinh như sau: nhiều dấu lạ điểm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin vào Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chóng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Chương 16 sách Công vụ cũng kể lại chuyện Thánh Phaolô đã trừ quỷ cho một cô gái làm nghề bói toán, thu lợi cho các chủ của cô. Thấy mất mối lợi lớn, các chủ của cô bắt Phaolô và Sila và tố cáo với nhà chức trách, nên hai ông bị đánh đòn và tống ngục. Chính Thiên Chúa đã làm các dấu lạ điểm thiêng ấy qua các tông đồ, và như thế hoàn thành chương trình cứu độ của người. Chính Chúa Giêsu hoạt động trong các môn đệ, và các môn đệ nhân danh người mà làm được các phép lạ chữa lành tật bệnh cho dân chúng. Tuy nhiên, ngay từ thời khai sinh, cuộc sống của giáo hội cũng bao gồm các bách hại. Vì mạnh dạn rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh, hai tông đồ Phêrô và Gioan bị tống ngục. Các tông đồ bị bắt và nhốt tù và bị thượng hội đồng cho đánh đòn. Chúa Kitô cũng báo cho ông Khanania biết Phaolô sẽ bị rất nhiều đau khổ vì danh Ngài. Vì danh Chúa Giêsu Kitô, các môn đệ phải gánh chịu nhiều khổ đau khốn khó, bách hại và ngược đãi. Đối với Thánh Phaolô, Kitô hữu phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Đây là sự kiện có thể tìm thấy rải rác trong sách Công vụ kể lại lịch sử giáo hội thời khai sinh. Nhưng các bát bớ đó đã là dịp để cho các môn đệ bỏ Jerusalem đi các nơi khác và phổ biến tin mừng cho dân chúng các vùng chưa biết Chúa Kitô. Chúng giúp giáo hội lớn lên. Sau khi thầy sáu Stefano bị ném đá chết, giáo hội Jerusalem trải qua một cơn bát bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Judea và Samaria. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Chương 12 sách Công vụ kể lại cuộc bách hại giáo hội Jerusalem như sau. Thời kỳ ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm đẹp lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bây giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước khi bị vua Herode đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào." Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herode và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu." Tông đồ Phêrô liền đến nhà bà Maria, mẹ ông Gioan cũng gọi là Marco, nơi có nhiều tín hữu đang họp nhau cầu nguyện. Ông kể cho họ nghe Chúa đã đưa ông ra khỏi tù thế nào, và xin họ báo tin này cho ông Giacobbe và cho các anh em khác. Rồi ông ra đi truyền giáo ở nơi khác, và sang tới thủ đô của đế quốc Roma, rồi bị hoàng đế Nero bắt và xử tử trên đồi Vatican năm 64. Các bách hại mà giáo hội thời khai sinh phải gánh chịu cũng gắn liền với cuộc đời của Thánh Phaolô như kể trong sách Công vụ và trong các thư của Thánh nhân. Trong chương 11 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô chia sẻ với tín hữu các khổ đau bắt bớ người đã phải chịu vì Chúa Giêsu Kitô và vì tin mừng của Chúa. So sánh với các thừa sai Do Thái khác, Thánh nhân nói người hơn họ, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 5 lần bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh trên biển cả. Sau cùng thánh nhân bị bắt, nhưng vì là công dân Roma, nên bị đem về Roma cho hoàng đế xét xử. Năm 67, hoàng đế Nero ra lệnh chém đầu thánh nhân tại Tre Fontane. Trong suốt lịch sử dài hơn 2.000 năm, giáo hội đã chịu nhiều bách hại dưới muôn ngàn hình thức khác nhau. Cả ngày nay nữa, vẫn có 200 triệu tín hữu Kitô bị bách hại đó đây trên thế giới, trong đó có các Kitô hữu sống trong các quốc gia có chế độ cộng sản độc tài như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Các Kitô hữu thuộc giáo hội Công giáo cũng như các giáo hội Tin lành và các tôn giáo khác. Điển hình như tại Việt Nam, bên cạnh các sách nhiễu đàn áp, cướp đất đai tài sản của giáo hội, của các dòng tu cũng như của tín hữu, nhà nước Cộng sản còn huy động cảnh sát, công an mật vụ và binh sĩ phá hủy thánh giá, đập phá tượng ảnh, đánh đập linh mục tu sĩ, bắt giữ và bỏ tù giáo dân. Thế rồi họ còn bỏ tiền thuê các băng đảng tội phạm, phá phách hành hung tín hữu, ngăn cản tín hữu tụ tập cầu nguyện và sinh hoạt, và cố ý sát hại cả các mục sư nữa. Đây đã là trường hợp mới xảy ra cho Hội Thánh Tin lành Baptist tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 23 tháng 10 vừa qua, công an đã ập vào tắt hệ thống âm thanh, quát tháo đe dọa không cho tín hữu làm việc thờ phượng. Lúc 1 giờ chiều cùng ngày, có 20 thanh niên xã hội đen đến bao vây nhà của vị mục sư và đánh thân phụ của ông. Vào lúc 8 giờ rưỡi tối, chúng trở lại phá cổng, xông vào nhà đập cửa phòng của mục sư. Thấy cửa vẫn đóng kín không vào được, họ quay sang giận dữ tấn công thân phụ, người em trai của mục sư và một người quen khác, đánh họ bị trọng thương khiến máu me chảy tràn lan. Tuy mục sư đã gọi điện thoại cho công an xã, công an thành phố, công an tỉnh, giám đốc công an, nhưng tất cả đều im lặng. Một nữ tín đồ đã có thể gọi cho cảnh sát cơ động 113. Họ lên đường nhưng đột nhiên quay trở lại không đến nữa. Sau đó, đã có một số tín hữu đến bảo vệ gia đình mục sư. Đây chỉ là một trong hàng trăm thí dụ chứng minh cho thấy ngày nay, các Kitô hữu phải sống dưới ách chế độ cộng sản vô thần, vẫn tiếp tục bị bách hại tàn bạo như thế nào.
Sau đây, chúng tôi xin được thuật lại những tin chính Đài Loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 10 hồng y và hàng trăm giám mục đã qua đời trong 12 tháng qua. Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô Á Rập. Moscow, Đức Thượng Phụ Chirin thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga, tuyên bố rằng quan hệ giữa chính thống Nga và giáo hội công giáo đang ở trên một con đường tốt đẹp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kilosit, tức là 25m34 và 17.590 kilosit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.